Bát mọc cũng vậy, mỗi bát phải đặt một nắm mọc tương đương 3 lạng giò sống. Sau khi ướp mắm tiêu và hành khô bằm nhỏ vào giò sống, thì lấy nấm hương, mộc nhĩ, thái chỉ, trộn vào bóp nhuyễn, nắm lại thành từng nắm tròn, cho vào chõ hấp sơ qua để nắm mọc săn chắc, rồi thả vào nồi nước dùng đun kỹ. Tới khi bốc mùi thơm hòa quyện của giò và nấm là được. Nếu tránh không muốn dùng miến để lót bát, thì dùng su hào thái lạng thành từng sợi dài giống như sợi miến. Dùng dao sắc lạng mỏng quanh vòng tròn của củ su hào thành những vòng tròn mỏng, rồi cuộn lại thành sợi dài như sợi miến. Khi mọc đã chín kỹ, mới thả su hào vào đun. Su hào vừa chín tới thành những sợi trong và sóng dài, thì vớt ra để lót dưới bát mọc. Nắm mọc đặt vào giữa, lấy kéo hoặc dao sắc, cắt miếng mọc làm sáu, lát cắt thật sắc cạnh, làm cho miếng mọc tóe ra như cánh hoa, rồi lấy củ cà rốt cạo sạch vỏ, lựa theo khoanh tròn của củ cà rốt tỉa những cánh hoa đào nhỏ xinh, trần qua nước sôi đặt vào. Chị cả dặn thêm các dì rằng, các chị không nên cho cà rốt vào nồi canh mọc để đun cùng với su hào, mà phải trần riêng bằng nước sôi, vì cà rốt thôi màu đỏ, nước mọc sẽ không đẹp và trong. Khi những cánh hoa đào bằng cà rốt đã được trần qua, thì xếp chen vào bát mọc. Khi nào khách dùng đến nơi, mới chan nước vào bát và đặt vài cánh rau mùi lên trên cho thơm và đẹp mắt. Để nấu bát bóng, thì phải chuẩn bị sẵn đủ thứ mới bắc nồi lên nấu. Trước hết, phải chuẩn bị sẵn một bát nước gừng rượu để tẩy bóng. Nhớ phải vắt kiệt bã gừng bỏ ra, chỉ dùng rượu để tẩy. Bóng phải rửa sạch, cắt thành hình chữ nhật, dài độ 2 đốt ngón tay. Rộng một đốt, cho vào bát nước gừng rượu tẩy cho hết mùi hôi khói của bóng bì. Sau khi tẩy qua gừng rượu rồi, thì vắt kiệt nước, để vào bát, ướp chút nước mắm pha loãng với nước dùng, để đấy cho ngấm bóng. Các chị nhớ là nước mắm phải pha loãng với nước dùng để ướp bóng. Các miếng bóng mới được ngấm đều, chứ một chút nước mắm đặc sẽ chỉ đủ ngấm một vài miếng. Bóng sẽ bị ướp không đều. Trong khi chờ bóng ngấm, các chị chuẩn bị thái su hào, cà rốt. Ở tỉnh người ta gọi là thái chân tẩy. Chân tẩy là các rau củ đi kèm với các món. Su hào, cà rốt cũng thái theo hình chữ nhật bằng miếng bóng. Đừng thái mỏng quá, khi nấu sẽ bị nát, không đẹp và ăn không ngọt. Quả đậu Hà Lan ngắt uống, tước sơ để riêng cạnh su hào, cà rốt, thịt thăn và tôm he khô, bổ dọc tách làm đôi, thả vào nồi nước dùng, đun kỹ cho ra nước ngọt và dậy mùi tôm he, thì thả su hào, cà rốt vào đun cho chín tới, rồi thả bóng vào đun sôi cho chín bóng. Cuối cùng thả đậu Hà Lan vào bắc xuống, múc các thức rau củ quả lót bát, rồi xếp bóng, thịt thăn, tôm he lên mặt để sẵn ở mâm. Khi bưng ra mời khách mới chan nước canh nóng vào, rồi rắc vài sợi mùi lên trên cho thơm và đẹp. Chị cả nhìn lên các dì và chị nẩy giảng giải thêm. Sở dĩ vì sao phải làm thế các chị có biết không? Nếu ta không múc rau củ ra ngay thì sẽ bị nát, mà múc cả rau cả canh ra bát thì sẽ bị nguội. Nên các món bát là cứ phải cầu kỳ như thế mới ngon và đẹp. Nấu xong món nào cứ múc cái ra trước, bày biện trang trí các bát cho đẹp. Khi nào khách đến thì mới chan nước vào các bát rồi bưng mâm đi, vừa nóng vừa thơm ngon bóng bẩy. Nhất là món mực nấu, múc sẵn thì mực có xào khéo đến mấy cũng bị ngấm nước canh sẽ tanh và dai không ngon. Chị cả tôi cầm con mực đã ngâm rửa kỹ lên nói với các dì và chị này. Mực phải ngâm kỹ với nước ấm rửa sạch, lột hết cái da tím của nó đi. Chỉ còn lại con mực vàng bóng thì lau khô, rồi đặt lên thớt, lấy dao sắc mỏng lưỡi, lạng con mực thành những miếng mỏng, rồi cuộn tròn theo chiều dọc của con mực, thái chỉ. Các chị nhớ là phải thái theo chiều dọc của con mực thì khi xào nó mới quăn tròn và giòn. Chứ nếu thái theo chiều ngang thì xào miếng mực sẽ thẳng đũn như cái que tăm mà dai không ngon. Mực thái xong cũng dùng một bát nước gừng rượu để tẩy cho hết mùi tanh. Các chị nhớ là đập nát gừng ngâm vào rượu rồi, vắt kiệt gừng bỏ ra, chỉ để lại rượu. Thả mực vào bóp rồi vắt kiệt nước, ướp chút nước mắm ngon và chút đường để khi xào mực có mùi thơm ngọt. Mực ướp để đấy, rồi các chị quay ra, chuẩn bị nồi nước dùng, thái chỉ thịt thăn, thả vào nồi nước dùng đun kỹ. Vớt hết váng vẩn của thịt thăn nổi lên trên, chỉ còn lại những miếng thịt thăn lắng dưới đáy. Nồi nước dùng trong, bấy giờ mới bổ dọc các con tôm he, cho vào ninh, cùng khi dậy mùi thơm mới cho su hào, rồi cà rốt vào. Trong khi ninh nước dùng, thì các chị thái chỉ su hào, cà rốt, hai thứ để riêng để tránh cà rốt hôi màu đỏ vào su hào, làm mất màu tươi xanh của su hào. Thái chỉ su hào cà rốt xong, các chị chỉ rửa qua su hào bằng nước muối loãng, cho những sợi su hào được mềm nuột. Nước rửa su hào xong, thì rửa cà rốt cho mềm và dậy màu đỏ. Khi nước dùng đã ninh kỹ, bốc mùi thơm hòa quyện của thịt và tôm he, thì thả su hào vào trước, chờ cho su hào xanh trong, thì thả cà rốt vào đảo đều và bắc ra ngay. Múc su hào, cà rốt, thịt, tôm he bày sẵn ra các bát. Sau đó các chị đặt chảo lên bếp, cho mỡ và hành khô vào phi thơm. Chờ chảo nóng già thì cho mực vào đảo nhanh tay, mực quăn lại là nhấc ra ngay. Gắp mực đặt lên ngọn các bát, chờ khách đến mới đun lại nước dùng cho nóng, rồi dội lên trên, rắc chút hạt tiêu và vài sợi mùi ta lên cho thơm và đẹp. Món mực khô xào hoặc nấu rất hợp cho mùi ta, thiếu mùi ta là không ngon. Đêm đã khuya, ánh lửa trong các gian bếp vẫn loang loáng trên các bụi cây ở góc vườn. Tiếng giã giò chan chát, tiếng rì rầm trò chuyện của mọi người. Chị Tép mấy lần rủ tôi đi ngủ, nhưng tôi cứ muốn xem, không muốn đi. Cứ ngồi loanh quanh ở bếp, nhưng rồi mệt quá. Tôi và chị Tép cũng ngủ gục bên mấy đụn rơm vàng bện chổi của vú. Bỗng tiếng gọi của ông Thuận làm tôi choàng tỉnh dậy. Mợ cả ơi, mợ cả! Ông bê vào một rổ thịt nói với chị cả. Đây, suất của mợ đây. Chân giò để mợ nấu măng, giò sống để mợ làm mọc, thịt thăn để mợ cho vào bóng mực. Bốn bát của mợ xong rồi, tôi vẫn muốn xin thêm một bát giả cầy đấy. Chả là sinh thời, ông hai nhà tôi thích nhất món này. Chị cả tôi, thực ra thì các bát trong mâm cỗ tỉnh chúng tôi không bao giờ cúng cầy hoặc giả cầy. Nhưng ông hai thích thì cứ nấu để cúng ông. Ông Thuận, nói vậy thì mợ có biết nấu giả cầy không ạ? Chị cả tôi, ở tỉnh, những ngày mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng tôi cũng nấu để cả nhà ăn với cơm, chứ cúng thì không cúng. Ông Thuận, vậy chị này đi thui mấy cái chân giò này để mợ nấu bát giả cầy cúng ông. Ở quê tôi cứ phải hai lửa mới ngon mợ ạ. Chị cả tôi, vậy nấu như thế nào thì ông bảo để tôi làm. Ông Thuận, chúng tôi thì cứ thui kỹ chân giò, rửa sạch, chặt khúc móng lợn, rồi ướp riềng mẻ mắm tôm. Ướp mắm tôm trước, riềng mẻ cho vào sau, để độ một lúc cho lên bếp xào cho ngấm mắm mẻ, rồi dội nước dùng xâm xấp vào ninh đến móng nhừ, sền sệt nước, thì đặt xuống. Giã thêm riềng tươi, lọc thêm mẻ và tra ít mắm tôm, để đấy, chờ khi ăn bắc lên bếp đun lại. Đổ bát riềng mè mắm tôm vào cho dậy mùi, rồi múc ra bát. Chị cả tôi, chúng tôi cũng nấu hai lửa, nhưng lửa thứ hai chỉ cho thêm muôi nước riềng để đun tiếp cho dậy mùi, rồi bắc xuống cho hành răm, chứ không cho thêm mắm tôm nữa. Theo tôi, mắm tôm chỉ ướp lúc thịt nguội, chứ cho vào lúc nóng là mùi bị khẳn. Còn mè mà không đun kỹ thì mùi nó ngái như mùi thiêu ý. Riềng mà cho cả bã thì nhiều sơ lắm. Ông Thuận, ồ, giả cầy thì nó phải có mùi cầy chứ. Mợ cứ làm theo tôi, quê tôi là cứ như vậy. Thôi thế nhá, tôi đi lo việc giò chả đây. Ông Thuận đi rồi, tôi thấy chị này và các dì nói với chị cả. Mợ ơi, mợ cứ làm theo cách của mợ đi, chứ ở quê con cứ xô bồ, nhìn vào bát giả cầy toàn thấy sơ là sơ. Tôi mà đã nấu thì tôi nấu theo cách của tôi, để cúng ông hai một bữa xem ông Thuận có chê không. Thịt chân giò thui vàng chặt ướp mắm tôm, riềng mẻ để một lúc cho lên bếp xào cho ngấm mắm mẻ, rồi đổ nước dùng ngập thịt đun sôi bùng lên một lúc, hạ nhỏ lửa đun đến khi sánh sền sệt thì bỏ xuống. Lúc ăn đặt lên đun lại cho thêm một ít nước riềng vào, đảo đều cho dậy mùi, bắc xuống cho hành răm vào, múc ra bát. Bên cạnh bát giả cầy để một đĩa rau ngổ tươi, một vài lát ớt đỏ, vài lát riềng, non tươi, thái mỏng, để ai thích thì ăn kèm. Tiếng gà gáy và mời chào ồn ào của mọi người khiến tôi choàng tỉnh dậy. Bác Ký đã ngồi bên tôi ngơ ngác nhìn bác. Bác cầm hai tay tôi kéo tôi ngồi dậy. Nào, dô ta nào, bé đi rửa mặt, rồi vào lễ ông hai nào. Tôi đứng dậy khoanh tay chào bác, rồi theo chị Tép ra bể nước rửa mặt. Trước bàn thờ, tôi chắp tay lễ ông. Cháu lạy ông ạ, ông cho cháu ăn cỗ ạ. Mọi người xung quanh cười vang, tôi ngượng quá chạy ra ôm choàng lấy bác Ký. Tôi gục đầu vào bụng bác. Bác luôn là sự che chở của tôi. Bác Ký vuốt tóc tôi. Đúng rồi, bé về ăn dỗ ông thì phải lễ ông. Xin ông là đúng rồi, sao anh Tôm chị Tép lại cười bé? Bà Ba Thuận chạy lại mời bác Ký. Mời bà vào mâm với các cụ cháu trên này ạ. Bác Ký, để mời các cụ mâm trên trứng cỗ đi ạ. Cho phép tôi ngồi với cánh nhà bếp dưới này ạ. Bà Ba, ông Ba và cả vũ em nhất định mời bác lên mâm trên. Bác cúi xuống bảo tôi, bé ra với chị cả nhé. Tôi xuống bếp thấy chị cả vẫn đang múc canh vào các bát để chị Nảy và các dì bê lên mời khách. Nhà vú hôm nay thật đông vui. Vú bê mâm vàng mã đi qua gọi tôi. Bé ra đây đốt vàng mã với vú nào. Tôi vội chạy theo vú. Từ hôm qua đến bây giờ tôi mới được ngồi cạnh vú. Vú móc túi đưa cho tôi hai cái kẹo chè lam. Vú bảo, em ăn đi rồi ngồi lặng yên xem vú hóa mã cho ông. Vú phải khấn ông về, ông nhận quần áo, tiền vàng nhé. Tôi đứng lên, vừa nhai kẹo vừa ôm choàng cổ vú, xem vú đốt quần áo cho ông và lắng nghe tiếng vú khấn lầm bầm. Bỗng tôi thấy vú nấc nghẹn. Tôi cúi xuống ghé nhìn vào mặt vú. Vú kêu khẽ, hẵng gượm. Cái cầu hẵng gượm lúc ấy thật vô nghĩa, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nó gần gũi và ấm áp với riêng tôi. Lúc nào gần vú tôi cũng chỉ muốn làm một cái gì đó để vú nhắc tôi hẵng gượm. Chị Này đã từ nhà trên chạy ra gọi. U ơi! Mợ cả bảo U nhanh vào, mọi người đang chờ. Xong rồi đây, cho sắp tàn rồi, U vào ngay đây. Chị Này dắt tôi đi trước. Tôi cứ ngoái lại nhìn vú, chị Này cũng nhìn theo. Lại khóc rồi chứ gì? Biết ngay mà, nếu con không xuống gọi thì còn ngồi đến mai. Tôi ngồi xuống cạnh chị cả. Chị đã thái những miếng giò thành hạt lựu, dầm vào bát nước mắm cho tôi như tôi thường ăn ở nhà. Chị bảo tôi, bé mời các ông, các bà đi rồi ăn cỗ. Tôi đứng dậy khoanh tay mời các ông, các bà. Bác Ký kéo tôi lại ngồi cạnh bác. Bác bảo chị cả đưa bát của bé đây để bác xúc cho bé. Tôi được ngồi cạnh bác và nghe bác nói chuyện với mọi người. Nhanh thế, thấm thoát đã gần 5 năm trời. Khi cậu mợ giáo mất, con bé mới được hơn 1 năm. Bây giờ bé đã được bằng ngần này. Dỗ đầu cậu mợ giáo xong thì ông hai xin về quê. Hôm nay cũng đã dỗ hết ông hai rồi. Tôi còn nhớ phiên chợ Trương năm ấy, ông sang tôi chơi. Ông bảo ông đi thửa ít rượu Trương Xá về ngâm thuốc. Tôi mời ông ngồi chơi, rồi bảo anh xe ra chợ mua đĩa lòng và vài bìa đậu nướng về mời ông nhắm rượu. Ông cứ vỗ vào túi áo trước bụng nói, tôi có đồ nhắm đây rồi. Rồi ông dốc từ túi ra một vốc lạc luộc. Ông chạy lên nhà định mời ông Ký tôi. Nhưng ông Ký đi làm vắng. Ông ngồi uống rượu nhẩn nha nói chuyện. Tôi nhớ ông bà giáo lắm. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ đến, chỉ muốn chạy sang đây gặp ông bà để nói vài câu cho khuây khỏa. Thật, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ông bà ấy ăn ở tốt như vậy mà bỗng chốc xảy đàn tan nghé. Thỉnh thoảng ông hai lại kéo chiếc khăn mặt vắt trên vai xuống lau nước mắt. Có những lúc ông im lặng, nhìn ngắm đâu đó, rồi ông lại nhào người lên, kéo cái khăn trên vai, lau miết những chỗ bụi bám trên thành chiếc ghế trường kỳ. Rồi cũng lại chiếc khăn ấy, ông cúi xuống lau những chiếc cành tre, cành cúc chạm trổ ở thành cái sập gụ. Tôi mời, ông cứ uống rượu đi, để rồi tôi bảo các cháu dưới nhà lên lau. Ông bảo, bà cứ kệ tôi, đã lâu tôi có được làm gì đâu. Sinh thời bà giáo kỹ tính lắm. Tôi cứ thấy bà cầm cái phất trần, phẩy phẩy vào đâu là tôi biết ý lao ngay. Tủ chè, sập ngụ, nhà cửa lúc nào cũng bóng loáng. Lâu dần tôi cũng thành quen tính bà ấy. Cứ thấy bụi bặm đâu là không chịu được. Ông bà ấy thương quý tôi, mà tôi cũng thương quý ông bà ấy. Bây giờ chả còn ai nữa, chẳng còn bao giờ có nữa. Ông hai bỏ mâm rượu, rồi gục đầu bên cái gối tựa chập chờn ngủ. Lúc ông bừng tỉnh dậy thì đã quá trưa. Ông bảo, ông xin về kẻo tối, tôi đưa biếu ông cặp rượu và chút tiền lẻ để ông đi đường. Nhưng ông chỉ xin cặp rượu, ông nhất định không nhận tiền. Ông bảo, nếu bà cứ cho tiền là bận sau tôi không dám sang chơi nữa đâu. Nào ngờ ông đi nhanh thế. Có hơn tháng sau đã thấy chị này sang báo tin ông mất rồi. Phận người. Thôi thì gặp nhau được lúc nào, cứ quý hóa nhau lúc đó, chứ chẳng ai biết được số mệnh. Tôi nghe bác Ký kể, giọng bác cũng ngậm ngùi lắm, khiến tôi cũng thương ông quá. Ông bà Thuận, tôi xin phép ngắt lời. Thôi thì hôm nay dỗ hết ông hai tôi, được bà và mợ cả cho cả em bé về với gia đình chúng tôi thế này, là ông hai tôi cũng được hoan hỉ lắm rồi. Sinh thời ông hai tôi cứ nhắc đến ngoài nhà luôn. Ngày tư ngày Tết, nhà có công có việc gì là ông hai cứ nhắc đến ngoài tỉnh. Nào là gia giáo nề nếp, nào là cỗ bàn sang trọng, món nào ra món ấy, bày biện đẹp đẽ, bánh trái thơm ngon. Cứ trước mỗi ngày có công có việc là ông hai lại được cử lau dọn bàn thờ, cây đèn, cây nến, đỉnh đồng lư hương bóng loáng. Ông hai cứ ao ước làm sao nhà mình có được cái nền nếp như ngoài nhà. Hôm nay dỗ ông hai tôi, lại được mợ cả về sắm sửa sớm cho đầy đủ, rồi lại dạy cho các cháu nấu nướng bày biện tươm tất thế này, là ông hai tôi vui lắm, thật là quý hóa. Hôm nay tôi lại xin được thay mặt ông hai tôi trình bày với bà và mợ một việc cũng là nguyện vọng của ông hai tôi từ trước đấy ạ. Chả là ông hai tôi cứ muốn cho các cháu sau này phải học hỏi ông bà và cậu mợ ngoài nhà để gây dựng cái gia phong cho nề nếp. Quê chúng tôi ở đây thì cũng thường xuyên có việc làng việc họ. Rồi ngày tư ngày Tết, muốn sửa mâm lễ cho tố hào cũng phải xuống chợ thị mua sắm cái bánh, cái trái, quản quả. Mua thì đắt đỏ, mà chả biết hàng cũ, hàng mới thế nào. Lắm hôm còn mua phải bánh mốc, nhân hôi. Ông hai tôi cứ ao ước, giá mà các cháu học được bà với mợ dạy cho các cháu nó làm bánh thì thật là quý hóa quá. Của ít lòng nhiều, chẳng có gì bằng mình tự tâm làm cúng ông bà tổ tiên mình. Bác Ký tôi. Vâng, ý nguyện của ông hai thì chúng tôi cũng biết từ lúc ông ấy còn đang làm ở dưới nhà. Bây giờ nếu ông bà nhà ta và các cháu thu xếp được thời gian thì cưng xuống tỉnh. Ở dưới đấy chị cả đã có sẵn cả khuôn lò quả hấp. Còn nguyên liệu thì chợ tỉnh mới có. Khoảng 10 hôm nữa tôi có việc xuống tỉnh thì cho các cháu nó xuống ở chơi vài ngày. Rồi muốn học gì tôi với chị cả sẽ bảo cho các cháu. Ông bà Thuận. Ôi giời ơi, ông hai ơi, nhà mình thật phước đức quá. Ông thật là ở hiền gặp lành rồi. Gia đình tôi xin đa tạ các ông các bà và cậu mợ ngoài nhà. Mẹ con chị này với các dì chuẩn bị đi. Xem bà hẹn cho ngày nào thì ra quấy quả ông bà với mợ cả vài ngày. Cố để tâm mà học cho ra môn ra khoai. May mà làm được công quả cho việc làng việc họ thì phước đức lắm. Cố mà giữ cái nền nếp nhà cho mát mặt ông bà tổ tiên họ Trần nhà mình. Bác Ký tôi, các cháu nhà mình ở đây con cháu ông hai, thì chúng tôi cũng coi như con cháu trong nhà. Ông bà không phải bận tâm nặng lòng gì cả. Chúng tôi biết đến đâu sẽ dạy cho các cháu đến đó. Hôm ấy, vú em lại đến cửa trường đón tôi. Vú ngồi ở gốc cây hoa sữa đợi tôi. Vừa trông thấy tôi ra cửa, vú đã chạy lại đỡ cặp sách cho tôi. Tôi ôm choàng lấy vú, hai tay ôm cổ vú, hai chân quặp vào hai bên mạng sườn vú. Vú lại kêu, hẳng gượm, thật hạnh phúc. Vú bảo, vú và chị này với dì Đào, dì Mận, vừa xuống ô tô là rẽ ngay vào cửa hàng chào bà Tam và chị Bống. Cũng vừa hay anh xe chở bà Ký tới, Bà Ký dẫn chị Nẩy và hai dì sang chợ tỉnh để mua đường bột về tối nay dạy cho các dì làm bánh. Hôm nay Vũ mang cua với bánh đa về để nấu canh cua, bánh đa, rau rút, mời cả nhà. Tối qua Vũ cho em một nồi khoai lang mật, rồi Vũ lại mua cả kẹo chè lam cho em nữa. Tí nữa về em chia cho các anh cùng ăn nhé. Tôi cứ ôm chặt cổ Vũ, lặng im nghe Vũ kể chuyện. Thế rồi đã về đến nhà lúc nào mà tôi không biết. Đến lúc nghe tiếng dì Đào kêu lên: "Bé về rồi, ôi giời ơi, lớn thế kia mà còn bắt Vũ bé à?" Tôi vội vàng tụt xuống, khoanh tay chào bác Ký và mọi người. Chị cả tôi nhắc tôi cất sách vở vào phòng học, rồi xuống chị rửa mặt chân tay cho. "Bác Ký, bây giờ chị cả giúp bác xếp gọn căn buồng dưới, ngả cái bàn to ra, để bác với các dì làm việc. Còn Vũ em với chị cả xuống bếp nấu cơm cho mọi người về ăn. Bây giờ bé muốn học làm bánh hay muốn đi nấu cơm với Vũ em nào?" Tôi chưa kịp trả lời thì bác đã kéo tay tôi đi theo bác. Bác bảo: "Vũ em còn ở đây vài ngày cơ. Thôi đi xuống học làm bánh với các dì. Mai kia con lớn con cũng phải làm mà." Tôi thích quá, níu chặt cánh tay bác đi theo bác xuống bếp. Quanh chiếc bàn to, các dì và chị Nẩy kéo ghế ngồi gần bác Ký. Tôi được ngồi cạnh bác, chị Nẩy thưa với bác: "Ông bà con cho dì cháu con đi 2 ngày rồi, phải về vợt cào cào. Vì lúa sắp trổ đồng sợ nó đạp hết màu, chúng con phiền bà dạy chúng con làm ít phẩm oản trước, để tuần rằm này chúng con có thể tự làm dâng Phật cho thanh tịnh. Sau đó xin bà dạy cho chúng con vài món bánh, để đến ngày đại đồng có việc làng việc họ thì dì cháu con làm chút công quả." Bác Ký lấy từ trong bị ra gói đường và gói bột đặt lên bàn. Bác bảo: "Trước hết tôi phải nhắc các chị hiểu thế này. Muốn làm bánh trái để dâng cúng hay để cung tiến ai cũng thế, phải tâm thành thanh tịnh mới được chứng. Muốn thế phải có tâm ngay từ khi đi mua nguyên liệu, phải kén cho được hàng ngon, hàng tốt, sạch sẽ, không cứ là đường bột hoặc thịt thà, mà kể cả từ viên than hoa đốt lò cũng phải là than củi, cành nhãn, cành ổi, cành mít, không được dùng cành xoan khói độc hay gỗ mục, gỗ nát bất tịnh, nó ám vào bánh mang cúng là phải tội. Tâm đã thành, nguyên liệu tốt thì đồ lề làm bánh cũng phải sạch sẽ. Làm loại bánh nào có đồ lề loại đó, cân kẹo chuẩn mực đàng hoàng, làm bánh không thể luộm thuộm cẩu thả, tuyệt đối tránh tình trạng bốc vo bốc ẩu. Bài bản dạy loại bánh này, 1 cân bột đi với 0.5 cân nước thì lại cho nước quá tay, lại hòa thêm bột, đến khi bánh đặc quá thì lại cho thêm nước, chữa chạy mãi cuối cùng là không thể ra được bánh đẹp, thế là hỏng việc. Rồi lại nữa, bột đẹp, đường ngon, nhưng đồ lề, hôi mốc, mùi rán gây vào thì phí hết đường bột. Vì thế làm bánh là phải tâm thành thanh tịnh. Nếu có tính cẩu thả thì đừng làm, mà chỉ có phí của trời hỏng cả việc. Dâng cúng thì không được chứng mà ai ăn người ta cũng chê cười. Bây giờ các chị phải lấy bút ghi vào. Chị Nẩy mang cho tôi cái lò nhỏ ra đây. Muốn làm oản phải hoán đường trước. Chị lấy một cái xoong sạch, cho 0.5 cân đường kính trắng vào, sau đó cho 2 lạng nước ngoáy cho tan đường, đặt lên bếp vừa đun vừa ngoáy cho nước đường sôi bùng lên, rồi giảm lửa đi, chỉ cho nước sủi lăn tăn, rồi cứ ngoáy đều tay cho đến khi nước đường sánh. Chị lấy một bát nước lã, nhỏ một giọt nước đường vào, thấy giọt nước đường lắng dưới đáy bát tròn như khuy áo, sờ tay vào thấy dẻo thì bỏ xuống ngay. Để 1-2 phút, chị lấy đũa cả ngoáy nhẹ cho đường đông lại như mỡ nước để trời lạnh. Đường làm oản tốt nhất phải hoán trước 2-3 hôm rồi mới cán với bột thì dẻo hơn. Còn đây là bột khảo. Bột khảo được làm từ thóc nếp. Nhà làm bột chuyên nghiệp, họ rang thóc bằng chảo cát. Khi thóc nở thành bỏng, họ xảy hết vào chấu, chỉ để lại bỏng cho vào xay, rồi cho vào dây, để dây phần bột nhỏ mịn để riêng, để bán cho người làm bánh dẻo. Còn phần bột thô hơn, họ để riêng để bán cho người làm oản hoặc làm bánh khảo, bánh mặt trăng, bày cỗ trung thu. Nhà mình dùng ít thì không nên làm. Mình làm không đều tay, bột có khi vàng, khi trắng, không đủ dây sàng khó phân loại được bột dẻo, bột khảo. Tốt nhất là mình nên chọn một hàng quen. Hàng nào làm tốt thì đặt mua, có thể mua 5 cân, 3 cân đủ làm, hết lại mua sau. Chờ đường nguội, tôi sẽ cán thử để các chị xem. Khoảng 2 lạng bột khảo để xuống bàn, sau đó lấy 1 lạng rưỡi đường hoán trộn vào với bột khảo dùng chảy cán, cán nhuyễn đường với bột. Có 2 điều phải nhớ. Một là nếu trời hanh thì phải tăng lượng đường lên, nếu không cán sẽ không bông, bột không dẻo, không thể đóng khuôn được, cứ nhấc khuôn ra là vỡ. Điều thứ hai, khi cầm chày cán phải lòng tay, tay trái đẩy lên mạnh, tay phải nâng nhẹ lên và kéo trở lại. Khi nào nhìn thấy lớp bột trên mặt bàn cán cuộn vảy rồng là bột đã bông, có thể đóng khuôn nhanh tay. Khuôn để ngửa, bốc bột vào đầy, dùng ngón tay cái ấn nhẹ lòng khuôn, nhanh tay gạt bằng khuôn rồi gõ oản ra, ngón tay nhấc phẩm oản để sang một bên rồi lại nhanh tay đóng tiếp phẩm khác. Nếu làm chậm, bột sẽ kén lại, không kịp nhồi vào khuôn, vì thế khi cán chỉ nên cán vài lạng một mẻ, đóng xong một mẻ lại cán tiếp. Các chị có thể vừa cán vừa đóng, xếp đầy một mâm, thời gian ấy oản sẽ tự kén lại. Khuôn có thể là khuôn rồng, khuôn khía hoặc khuôn to khuôn nhỏ cũng đều làm như vậy. Cán và đóng xong tất cả thì dùng giấy bóng kính để gói, chờ cho oản kén chắc mới gói, nếu không sẽ bị sứt, vỡ, khâu gói cũng phải khéo tay. Các chị nhìn tôi đây này, đặt tờ giấy bóng xuống bàn, đặt ngược phẩm oản vào điểm chính giữa của tờ giấy, gấp 2 góc của tờ giấy dán vào để oản, rồi dùng 2 ngón tay trỏ gấp góc của 2 cạnh còn lại và dán đè lên oản. Khi dán chỉ được dán bằng hồ nếp, lấy chút bột khảo, hòa một tí nước sạch làm hồ để dán, không được dán bằng cơm nguội hoặc các loại keo khác. Dán xong đặt oản xuống bàn, lấy đỉnh tròn 4 góc gấp nhọn, đường gấp thẳng xuống đáy, đáy oản bằng bặn là được. Nếu không thì phải gói lại, không được gói xiên xẹo. Oản đã gói xong có thể mua thêm miếng trang kim đã in sẵn mặt nguyệt hoặc chữ thọ ở các hàng mã, dán lên đỉnh oản cho lộng lẫy. Riêng mùi bột khảo đã thơm, nhưng khi hoán đường có thể cho thêm chút nước hoa bưởi vào đường để cán với bột khảo thì phẩm oản vừa thơm vừa đẹp mới thật tố hảo. Hôm nay tôi có mua bột dẻo đây, nhưng chưa cần học làm bánh dẻo. Các chị gói kỹ, cất đi, đừng để mốc hỏng. Bột khô khó mốc, nhưng cũng phải gói ghém cẩn thận, kẻo dán mối nó làm hỏng. Bây giờ nếu chuẩn bị cho việc làng, việc họ, thì ta làm thêm món bánh chả và kẹo lạc để cho mọi người cùng thưởng thức. Bánh chả thì phải nướng bằng lò than. Chị Nẩy chuẩn bị cho cái lò đi, gọi anh Xe lên đốt hộ 2 khay than cho vào lò. Còn chị lấy cái song vừa đun đường đun cho tôi 2 lạng rưỡi đường hoa mai, 25 gram mạch nha với 125 gram nước khuấy cho tan đường, đặt lên bếp vừa đun vừa khuấy. Đường vừa sôi bùng lên thì bỏ xuống ngay, cho 80 gram dầu ăn vào, chờ nước đường thật nguội mới cho bột mì vào đánh thành khối bột. Rắc chút bột áo ra bàn, rồi đổ khối bột xuống nhồi cho nhuyễn bột, đậy khăn ẩm để đấy, chờ cán làm vào bánh. Nhân bánh gồm mỡ muối, gọi là mỡ muối, nhưng thực ra là mỡ ướp với đường chứ không phải muối. Ngay hôm ở quê về, tôi đã mua mỡ về ướp sẵn để hôm nay kịp dùng đây. Mỡ phải ướp sau 10 ngày mới cho vào bánh. Mỡ mới giòn và trong. Mỡ dùng làm bánh chả hoặc bánh nướng trung thu đều phải là mỡ thăn. Lọc hết bì và thịt nạc, chỉ lấy nguyên mỡ khổ, rửa sạch bằng nước muối, thấm khô bằng vải màn, thái trên thớt sạch. Nếu làm bánh chả thì thái hạt lựu nhỏ. Nếu làm bánh nướng trung thu thì có thể thái khổ to hơn một chút, cho vào ướp với đường. Cứ một lạng mỡ là nửa lạng đường trắng trộn đều, đậy kín để ở chỗ mát. Nhà làm bánh chuyên nghiệp, người ta phải chôn một cái chum sâu xuống đất cho mát, rồi bỏ mỡ ướp đường vào trong chum đậy kín lại. Ướp càng lâu, mỡ càng trong và giòn. Nhưng nếu mình làm ít, không thể cầu kỳ như họ, thì cũng phải ướp ít nhất là 10 ngày để ở nơi mát. Khi ướp nhân bánh phải ướp theo tuần tự. Với khối lượng vỏ bánh vừa chuẩn bị đây, thì nhân phải là 300 gram mỡ, một tách trà rượu trắng, 150 gram bột khảo trộn với một thìa cà phê húng lưu. Sau khi trộn đều mỡ và rượu, thì trộn bột khảo và húng lưu vào. Sau đó cho một lạng vừng nõn rang thơm với 10 gram lá chanh thái chỉ, dùng tay trộn đều nắm thành từng nắm nhân, mỗi nắm khoảng một lạng nhân. Nhân chuẩn bị xong thì bắt đầu cán vỏ. Khối bột làm vỏ cũng phải chia ra làm 5 nắm, lấy một nắm cán mỏng để cuộn nhân, còn 4 nắm kia phải đậy khăn lại cho bột khỏi khô, dùng chày cán cán mỏng nắm bột thành chiều dài. Rồi lấy một nắm nhân rải dài lên mảnh bột đã cán, sau đó cuộn vỏ với nhân lăn tròn như khúc rồi. Dùng bàn vét ép mỏng mặt trên, sau đó lại dùng bàn ép ke thẳng hai cạnh thành một khúc rồi bẹt. Lúc đó lấy dao sắc cắt thành từng miếng bằng độ hơn một đốt ngón tay, thành từng miếng xếp vào khay. Bánh xếp đủ khay thì bôi trứng lên mặt bánh, cho bánh vàng và bóng láng. Trước khi cho khay vào lò nướng, phải thử lửa bằng cách nướng thử vài miếng xem lửa đã vừa chưa, rồi mới cho cả khay vào nướng. Thỉnh thoảng mở lò kiểm tra, thấy bánh vàng đều có mùi thơm tới độ là được.